hội nhập với Thượng Đế. Đó, trên đoạn đường đi, muốn đi tới đích thì phải mượn đường để đi. Mà đi tới đó là quy không, quy không là trọn lành, yêu thương nắm một lực. Còn đằng kia yêu chỉ có yêu thôi, thương chỉ có thương. Nhưng mà đi tới chung dung rồi, thương yêu nắm sanh tử một lượt, thương yêu một lượt, nắm trọn. Đó là hội nhập với Thượng Đế. Đốt dưới vàng bạc. Bây giờ đó là đốt dưới vàng bạc để chi? Để biểu hiện cái tâm mình hồi hướng về cha mẹ. Là con làm có tiền, con gửi chút đô la cho ba xài, cho đô la cho má, là biểu thị cái hiếu tâm của người con. Nhưng mà người con muốn thật sự hiếu hơn nữa, tu và quỳ lại hàng ngày. Cái lại là giải tỏa cái trược khí trong cơ tạng và đem lại sự khỏe mạnh cho chính mình. Đó là cái nguyện vọng của cha mẹ, muốn người con tôi ở trên mặt đất này được bình an, tu và lại một lại báo hiếu cho cha, một lại báo hiếu cho mẹ, còn hơn là gửi đô la giả mà ở dưới đó nó không có exchange, không có đổi được. Cho nên con người đời nói là tôi có tiền, tôi nuôi cha, tôi nuôi mẹ, tôi cặt đi. Tôi phải thực hiện khỏe mạnh mới là báo hiếu cha mẹ. Mình là người kế tiếp, tức là mình là cha mẹ. Ý nguyện của cha mẹ lúc mà sắp chết thì con cũng chúc cha mẹ bảo trọng thân thể, mà mẹ cũng chúc cho con phải bảo trọng thân thể, thấy không? Phải lo, phải thương yêu mình, phải lo trật tự khỏe mạnh, đừng có làm giấy động trong nội tâm nữa. Mọi người tu là mình thật sự báo hiếu là cha mẹ muốn mình bình an, mình đi cũng đường bình an, đúng đường báo hiếu, không có làm sai nữa. Thì nhiều người nói tôi bây giờ tôi vô tôi đưa đặt tiền cho ông sư ông tụng kinh, ông tụng chứ đâu phải con tụng đâu mà cha mẹ nhận được. Nếu mình tu mà mình hồi hướng về cha mẹ cũng nhận được. Mình tu mình hồi hướng về Việt Nam mới mau sáng thái bình. Mình tham thiền mà tâm mình thanh nhẹ, mình hồi hướng về Việt Nam để cho dân Việt Nam thoát nạn đau khổ thì dân Việt Nam hướng được. Thấy vậy làm thử đấy, rõ ràng sẽ thay đổi rất nhiều. Cứ hồi hướng về Việt Nam đi, giờ hướng về cái Phi Châu ở chỗ nào đau khổ, mình tham thiện mình hồi hướng, đó là mình gửi tiền thiệt, mình gửi tia sáng thiệt thật sự. Thì cái tia sáng mình người phàm mà đến tới đường đó được, người ở mặt đất mà đến đó được đó, thì chư tiên phải ủng hộ, chư Phật phải ủng hộ, thì nó thành một khối mạnh. Mình có cái hồi hướng về đó mới là thật sự gửi quà tới nơi. Nó bà con anh em mình tu thiền mình thanh nhẹ rồi mình hồi hướng tưởng hồi chút xíu thôi nhận. Đâu nhận một cái tia sáng không phải hành động. Hành động là sai rồi. Hành động đâu có nói về phần hồn. Cái tia sáng. Bây giờ cô đang ở đó. Cô biết thật cô là ai không? Tên là tên cha mẹ đặt mà thật là ai biết không? Vậy cái gì đang cục cửa đang sống đây? Cái tia sáng của 36 ngôi sao thiên cương đang chiếu xuống thế gian. Đang chiếu xuống, chiếu trong khối óc. Mà đâu có biết. Thì chúng ta sống nhờ cái chấn động của vũ trụ mà sống. Sự đi đứng ngồi nằm đây đi. Điều có sự kiểm soát, computer radar của ông trời kiểm soát hết, không chạy trối đâu được hết. Ở ác thì bị ác, mà ở hiền thì được thượng, kiểm soát hết. Cái văn minh bây giờ thấy, cho thấy radar, cho thấy computer, cho thấy cái chấn động của mặt trời, ánh sáng của mặt trời. Thì hỏi chứ chấn động thanh quang nó còn mạnh hơn mặt trời nữa. Nó đang chiếu trong khối óc của chúng ta. Nếu chúng ta hướng thượng, chúng ta hướng hết. Càng hướng thượng càng thanh tịnh mới thấy giá trị thương yêu là cái gì. Bây giờ ở thế gian nói thương yêu mà không biết. Yêu sao lấy chồng rồi bằng đầu nói anh yêu em vô cùng, anh chết à, anh chết thì em chết, nhưng mà chưa chết đã gây lộn rồi. Thấy không? Không có thật. Chưa đúng. Nếu ai sẽ chạy đúng là phải tương chiếu với nhau. Cái luồng điển này cũng như một vị Phật thành công, chư Phật đều thành công.
Đi đâu không biết. Mà chúng ta khóc. Thương mến người đó rồi giờ người đó chết thì sao tôi khóc. Mà khóc để làm gì. Tôi cũng không hiểu nó đi đâu. Tôi cầu xin cơ, cầu nguyện đi chùa đi, miếu đi, nhà thờ đủ thứ cầu cho nó bình an. Mà chắc gì nó bình an. Thì những câu hỏi đó nó quay quần trong cái trí óc của tôi. Tôi mới tìm hiểu làm sao. Làm sao để hiểu mình. Vị trí của mình. Ở đâu đến đây. Rồi sẽ về đâu. Giờ đó. Tôi mới tìm ra một cái phương pháp là ngày nay do ông Đỗ Thành Hậu thực hành pháp lý vô vi học được lý Phật pháp. Ông nói chuyện xuất hồn. Lúc tuổi trẻ tôi thấy cái hồn đâu mà xuất. Làm gì mà thấy được cái hồn. Họ chọc mình, họ phá mình, họ hại mình thấy hết hồn, nói hết hồn như chứ không biết cái hồn ở đâu. Mà làm sao có cái hồn? Không biết. Vì sao mà chúng ta có hồn mà không biết? Vì tứ quan, mắt mũi tai miệng nó phỉnh phờ ta hàng ngày, mong miếng ăn, mắt nhìn tai nghe, rồi nó phỉnh phờ chúng ta hàng ngày, lôi cuốn chúng ta hàng ngày, chúng ta quên cái thực chất của chính mình. Thực chất của chính mình là gì? Nhìn lại cho kỹ cái thể xác này, khối óc này, cơ tạng này, ai có thể chế tạo? Từ siêu nhiên là thầm kín, không có nói năng, không có động loạn, nhưng mà nó thể hiện được một cái hình hài hiện diện tại mặt đất này, làm con người đại thế. Bất ngờ được làm con người đại thế chứ không phải tôi quy định là tôi muốn làm con người bao nhiêu năm rồi tôi đi làm gì, tôi không thấy, không hiểu. Đó là bất ngờ có sự hiện diện tôi tại đây. Thì tất cả bà con ở đây cũng là bất ngờ có sự hiện diện, mang cái xác phàm tại thế gian này, nhưng mà cái khối óc bất ngờ. Khối óc không chấp nhận sự đau đớn trong cơ thể. Khối óc không chấp nhận sự thua thiệt ở trường đời. Khối óc luôn luôn muốn tìm sự thắng thế, thắng qua. Và muốn thấy có một cái của riêng của chính mình. Mình không biết làm sao. Cho nên cuộc đời nó nhồi quá chúng ta. Nó kích động và phản động, nó làm bệnh hoạn đủ thứ hết. Thì chúng ta mới thấy rõ. Tôi đã. Tôi làm gì mà tôi sợ bệnh như thế này? Tôi làm gì mà tôi sợ khổ như thế này? Mà tôi làm gì để tôi mến tiên Phật như thế này? Hỏi xét là chỉ nực cười mà thôi. Sao đây? Ta làm gì đấy? Kiếm tiền ư? Có tiền rồi. Kiếm quần áo ư? Có quần áo rồi. Kiếm nhà? Có nhà rồi. Bây giờ đi đâu? Không biết. Cũng là trong vòng lẩn quẩn. Không giải thoát. Cho nên cái phương thiền mà ông Đỗ Thành Hậu đã thực hành và ông xuất hồn được, ông nói tôi nghe cũng phải. Ông xuất hồn đi đây đi đó được. Tôi cũng ham thích. Tôi muốn xuất hồn. Tôi muốn đi. Tôi muốn tìm sự thật của chính tôi. Và tôi muốn tìm sự thật của vũ trụ, càn khôn vũ trụ hiện tại. Cái nền tảng văn minh của chư Phật chư thiên ở đâu? Tôi muốn tìm. Cho nên tôi cũng, trước khi tôi cũng có cái tâm hiếu kỳ như tên những người tới đây dự thính và những bạn tu của tôi hiện tại cũng muốn cùng đi để tìm. Nhưng mà luật của trời đã sắp đặt, có muốn cho mấy đi nữa cũng phải đi được thật tự nó mà đạt. Mà luật nó nằm ở đâu? Nằm ở khối óc thần kinh của tất cả mọi người, từ bộ đầu tới chi chân ngũ tạng ruột vèo phổi đều có thần kinh chuyển chạy hết. Cái đó là cái chấn động liên hệ với vũ trụ. Đó là luật của Thượng Đế. Cộng với luật của vũ trụ hiện tại. Nếu chúng ta làm sai thì chúng ta tự phạt. Nếu chúng ta làm đúng, chúng ta được thăng hoa. Thì cái đó tại sao người ta tu trì trệ? Nhìn lại, chúng ta thật sự, mọi người đang tu đây đã nhìn là phạm rồi, tái phạm hàng ngày, tư tưởng tới hành động. Mình thấy việc đó không đúng, nhưng mà mình cũng làm. Mình muốn ăn thôi, giấc ngủ, suy tư, phạm rồi, tái phạm hàng ngày. Hôm qua tôi cương quyết tu giải thoát, hôm qua tôi cương quyết làm người tốt cho xã hội, nhưng mà ngày hôm nay nó lâm vào cảnh kích động, nó đừng thử thách tôi, thì tôi đi cuốn cuồng ở trong sự mê loạn đó, rồi thoát ngôn bất chánh, tạo loạn chính mình. Cho nên cuộc đời ai cũng vậy, ở giữa biển cả mà. Tất cả những người ngồi đây đang ở giữa biển cả, chứ chưa về tới đâu hết. Sống nhồi, khi lạnh khi nóng, phân minh không nổi, là tại sao không thanh tịnh? Cho nên phải mượn cái pháp để làm khối óc thật tinh đang thanh tịnh, nó có trật tự. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng chính tôi là người lái chiếc thuyền này, chứ không phải để ngoại cảnh lái tôi nữa. Ngoại cảnh đã bày biểu từ nhỏ tới lớn rồi, bao nhiêu màu sắc, bao nhiêu sự ăn uống, bao nhiêu mùi vị, nhưng mà tôi vẫn ở đây chứ tôi đi không được. Bây giờ tôi phải lấy cái sự sáng suốt thanh tịnh của tôi mới lèo lái cơ tạng này bằng một cái dũng chí, bằng một ý chí bất khuất. Tôi mới nhận định rõ tôi từ đâu đến đây, rồi tôi sẽ về đâu. Tôi từ cái mầm mống đại thanh tịnh, tia sáng của đại thanh tịnh giáng lâm xuống thế gian rõ ràng. Bao nhiêu sự động lẫn loạn trong cơ tạng tôi, rồi đêm qua đêm, ngày qua ngày, rồi tôi thức tâm, tôi thấy là lỗi của tôi. Đó là một tia sáng nhắc nhở cho chính mình. Tia sáng đó là tia sáng thanh tịnh, mà mọi người đã từ trong mầm mống thanh tịnh mà ra. Cho nên vợ chồng con cái trong gia đình, vì thương yêu mới nhắc nhở mình, vì thương yêu mới khuyên bảo mình, vì thương yêu mới là gây cấn với mình, đều nằm trong nền tảng mầm mống thương yêu của đại thanh tịnh mà ra. Cho nên gia đình nhiều người bị kích động và phản động, cha ghét con, vợ ghét chồng, đó là cũng từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Vì thương mà ghét, thương mà rầy, thương mà lo, thương mà động. Đó, cái khí giới đó là khí giới trường hữu bất diệt. Khí giới đó mọi người phải biết và trở lại nắm lại khí giới đó, trong cái mầm mống tha thứ và thương yêu, con người mới có tiến hóa được. Nếu mà chúng ta cứ nuôi dưỡng sự tranh chấp mãi mãi thì chúng ta bị cuốn cuồng trong bóng tối và không có tiến thần được. Cho nên cái pháp tu nó làm gì? Nó lập lại trật tự cho cơ tạng. Pháp tu nó lập tự lại trật tự khối thần kinh, rồi nó mới thấy sự sai lầm của nó. Mà khi nó thấy rõ sự sai lầm rồi, nó dứt khoát. Khi mà các bạn thấy nhà dơ giấy rác rến nhiều quá thì bạn bằng lòng tự quét, không có đợi ai quét. Thì mình thấy khoát mình tâm tối, mà mình có nơi tiến hóa sáng hơn, tại sao mình không đi? Chắc chắn là mình phải đi. Cái cơ tạng nó bệnh hoạn, nó đặt những câu hỏi gì? Hỏi mày sợ không? Mày dám vượt qua cái bệnh này không? Hay là mình còn ôm cái bệnh này? Thì mình nằm đêm sau bệnh bệnh hoài. Bệnh là bệnh gì? Bệnh tâm. Mà dũng chí chúng ta đâu có bệnh. Tôi không chấp nhận bệnh mà. Tại sao bệnh cứ tràn lan trong cơ tạng của tôi hoài? Dứt khoát nó. Thì lúc đó tôi mới hiểu rằng sự sai lầm của chính tôi do đâu mà ra. Cái sáng suốt nó bộc khởi rồi mới thấy do ăn bậy, do nghĩ bậy, tham dục. Cơ tạng không yên ổn làm sao nó hết bệnh được? Cơ tạng yên ổn thì bệnh nó mới hết. Cái đó là y sĩ chánh lại, sự sáng suốt là phần hồn. Chịu trách nhiệm tất cả để điều khiển, lắp lại trật tự và dẫn tiến tâm lẫn thân trong chương trình tiến hóa hiện tại. Tất cả từ một người tỷ phú, ông vua ở thế gian cho tới một người dân cộng cỏ này nữa cũng phải nằm trong cái luật kích động và phản động, sanh trụ hoại diệt hồi sinh trong vũ trụ này, không có tránh khỏi được. Khi mà chúng ta hiểu được cái nguyên lý đó, sự nhồi quá là đưa chúng ta tiến hóa, sự kích động cũng đưa cho chúng ta tiến hóa, bệnh hoạn cũng đưa cho chúng ta tiến hóa. Khi mà bệnh hoạn biết được rồi, người ta nói ông Phật, tôi cũng đi tìm ông Phật. Ta nói ông tiên, tôi cũng tìm ông tiên. Ta nói cái bà Thiên Liên nó hay quá, tôi cũng tìm bà Thiên Liên nó, tôi nghe, tôi hỏi. À, thì để làm gì? Mong cứu chữa cho tôi được. Mà chúng ta có một cái pháp, chúng ta cứ tu, lập lại trật tự, thì tự nhiên cái sáng suốt đó là gì? Ta đi tìm Thiên Liên để làm gì? Để nhờ sáng suốt của họ, mà chúng ta lập trật tự lại, rồi để chúng ta vun bồi sự sáng suốt cho chúng ta, rồi ta mới ổn định cuộc sống và quyết định mọi sự việc. Nên làm hay không nên làm, mỗi ngày một chút, một việc chút xíu thôi, là nó gia tăng lần lần, và nó làm cho chúng ta càng ngày càng chìm đắm xuống và không có phát triển được. Và nếu chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta đứng vào vị trí rõ rệt, quán thông, biết hai chiều một lượt. Trong cái sanh tử, có sanh thì nó phải có tử, có tử nó phải có sanh. Đó. Thì hỏi chứ lấy cái gì chứng minh sanh tử trong bữa ăn có đó. Các bạn ăn cộng rau nó lúc sanh, nhưng mà bật nhai trong miệng nó tử, rồi nó là hồi sinh. Nó sống với cái cơ tạng của nó, chuyển qua một biến dạng, nó chuyển qua một cái kiểu thiên địa mới, là cái thể xác này. Mà thể xác này biết tu thì cái thanh quang, cái luồng điển đó nó mới dẫn giải. Ăn vô thấy bừng sáng cả mặt mày, rồi cái luồng điển nó hướng thượng, nó mới được tiến qua. Cái chánh của nó là điển, cái chánh nó là cái mầm móng của sự thanh tịnh, sáng suốt. Mà mình gom nó về thanh tịnh sáng suốt thì nó đồng hành với mình, nó đồng tiến đi lên. Thì nó mở, nó nhẹ. Cho nên những người tu mà ăn được con thú cũng mừng. Ăn được cọng rau cũng vui. Vì luật tiến hóa đã đặt sẵn cho mọi người. Thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, mà địa sanh thảo, hà thảo vô căn thì thấy rõ ràng. Không có người nào mà không có miệng để ăn, mà không có cái cây nào không có rễ để hút nước. Đó là luật định trong tiến hóa. Cho nên cái mặt của các bạn, cơ tạng các bạn, tay chân các bạn về chết thì mặt khác rồi, nó không có giống. Biến qua một cái dạng khác. Nó có một thay đổi khác thường. Biến qua một cái dạng trẻ hơn hay là già hơn, tùy theo cái duyên nghiệp của mọi người. Cho nên đừng có nói rằng ông lên bà xuống nói tôi như vậy, tôi cứ nghe tin như vậy, không được. Tôi phải kiểm chứng, tôi phải thấy rõ hành động của tôi, hình tướng của tôi phải biết tôi từ đâu đến, từ thanh nhẹ trở nên nặng trược, và từ nặng trược tôi phải cởi mở, tôi giải nghiệp tâm, tôi mới trở về sự nguyên căn thanh nhẹ của tôi. Ai không muốn thôn, ai không muốn nhẹ nhàng, ai không muốn sung sướng? Tất cả ngồi đây ai cũng muốn sung sướng, muốn nhẹ nhàng. Nhưng mà tại sao lại ngự trong cái cơ tạng bực nhập như thế này, tâm tối như thế này, không hiểu mình là ai, không thấy rõ vị trí mình? Bây giờ hỏi cho kỹ mình là ai, không dám trả lời. Không biết, đâu có thấy trọn vẹn mà trả lời. Cho nên chỉ tu thanh định, ông Phật thanh định. Ông Phật ngồi một chỗ, nhắm mắt, mở ra. Thì ông mới hòa với các giới. Ông mới làm được nhiều việc trong một lúc. Rồi những tia sáng hào quang của ông chuyển giải bất cứ khắp nơi nào. Thì người ta tới chùa ta chứ nữa, lòng giả thành chân, theo ông Phật bằng đất đó. Nhưng mà tâm mình nghĩ ông Phật chân, vô chùa mình nghĩ ông Phật thiệt. Thì ông Phật thiệt phải chiếu ban cho mình, bởi cái tâm mình hướng thẳng với Ngài, Ngài phải tận độ. Kêu vô chùa là lòng giả thành chân. Mình thấy ông Phật giả thiệt, nhưng mà người ta trang trí, người ta làm đẹp, nhưng mình nghĩ ông Phật đó là thiệt. Ông Phật thiệt không tham lam, không ăn hối lộ, từ bi bác ái, cứu độ chúng sanh. Phải hiểu cái chân lý đó, chúng ta mới tới gần Ngài. Thì trước đó cái ảnh hưởng đó nó thay đổi tâm trạng của chúng ta. Ta đọc cuốn sách, lời nói của Phật, chúng ta phải nghĩ rằng ta cũng từ Phật mà ra. Thì chúng ta mới trở về với chân lý. Còn nếu tôi thấy ông Phật hay quá, tôi là con ma con quỷ, thì suốt đời tôi chỉ là ma quỷ thôi, tôi không dám tiến tới ông Phật. Làm sao tôi tiến tới cái chỗ thanh nhẹ được? Cho nên ở thế gian này, nhiều người làm ăn tuổi trẻ mới ra đời, muốn làm ông nhà giàu, cứ sợ ông nhà giàu, làm sao làm nhà giàu được? Thì ông nó buôn bán làm sao? Ông sử dụng khối óc, tôi cũng sử dụng khối óc. Mà ông sáng suốt ở chỗ nào? Ông ổn định ở chỗ nào? Ông quân bình ở chỗ nào? Tôi phải tìm hiểu và tôi sửa lại cái sự động loạn của tôi trở nên quân bình. Thì tôi đứng đồng hãng với ông, thì sự tương giao buôn bán nó đâu khó khăn.
nó đồng một tần số, nói một câu là có tiền.
Rồi mình không biết nó giàu ác rồi bây giờ muốn bóc lột đó, muốn ngược lại ăn cướp của đó là mình càng ngày càng sanh quỷ, mình làm con quỷ chứ đâu làm con người. Người ta khổ người ta mới làm có tiền, bây giờ mình mới làm sao mình xây dựng cái khối óc của mình khổ và tiến tốt. Thì lúc đó mình mới làm ăn được, có uy tín mới làm ăn.
Thì ông Phật cũng vậy, mà con người muốn tiến về ông Phật thì tại sao ông Phật đi tu? Ông Phật ông bỏ nghiệp tâm, ông bỏ sự xa hoa phú quý mà nó có thể khuyến rũ ông ở thế gian, nhưng mà ông bỏ dứt khoát cái tâm ông không có nữa, không có nuôi dưỡng những cái hành động đó nữa, ông mới đi tu được, ra sự tu. Ông dứt khoát mới được. Thì ngày hôm nay chúng ta có tâm thức của chúng ta không nuôi những sự dơ bẩn nữa, không nuôi những sự tranh chấp nữa, không nuôi sự hơn thua nữa. Giữ tâm thanh tịnh, tu có tâm. Tu mà không có tâm đó là ngạ quỷ súc sanh. Người tu phải có tâm. Người tu mà còn lý lượng tranh chấp đó là ngạ quỷ súc sanh chứ không phải người tu. Người tu phải hiểu cái chân tâm của mình. Khi mà chân tâm mình tự đạt rồi chỉ biết tha thứ và thương yêu, xây dựng mọi kích động và phản động ở trường đời này chỉ giúp cho chúng ta tiến mà thôi. Chúng ta quỳ bái và cảm ơn mà thôi. Không nên chê bai và kích động và tạo loạn cho chính mình. Từ những con người có hy vọng trở về tiên Phật mà trở lên ngạ quỷ súc sanh để làm cái gì? Cái óc tranh chấp, cái óc hơn thua, cái óc tính từ ly từ tí, cái óc đó là cái óc đê hèn, bằng tiện, chúng ta không làm. Người tu chúng ta bỏ cái đó mới giải được nghiệp tâm. Tu phải có tâm. Tu mà lấy độc tài thì khống chế người tu, cái đó là loạn dâm. Người loạn dâm chứ không người đàng hoàng. Người đàng hoàng không vậy. Người đàng hoàng phải tôn trọng quyền phát triển của mọi người. Người thích cái này, người thích cái kia, người thích cái nọ. Nhưng mà mình là người quán thông thì mình chỉ hành động để ảnh hưởng người ta, không nên buộc người ta phải theo đường lối của mình. Cho nên những người độc tài bước vào vô vi tu không có lâu thì nó là phản cách. Nó phá lại vô vi, nó chống vô vi. Vì vô vi đi thẳng và không có dị nể bất cứ một ai. Nếu nó đi sai thì nó bị đọa, nó tự loại nó ra khỏi hàng ngũ của vô vi mà thôi. Còn những người vô vi chánh thức thì chỉ nuôi dưỡng cái nhịn nhục, thấy chư Phật chư thiên thành đạo nhờ nhịn nhục, còn lợi dụng không bao giờ được. Tất cả những người vô vi ở thế giới đều phát tâm giải nghiệp lo tu để thấy rằng đồng bạc giả, tôi bỏ đồng bạc giả, tôi lấy đồng bạc chân, tôi lo tu. Một mặt tôi làm phước, một mặt tôi tu, đời đảo sống tu, rõ ra. Người vô vi đâu có ai ăn lương, bỏ tiền ra làm việc, bỏ tiền ra giúp đời để học đạo, rất rõ ràng. Cho nên những người vô vi nhẹ nhàng. Nói bây giờ có thiền viện thì tới thiền viện chơi, không có thiền viện là thôi. Có thiền đường là tới thiền đường chơi, không có thiền đường là thôi. Và nguyên lý tu học, ta tìm đường lối có người đi trước và ta ở nhà ta tự tu cũng tiên. Cái quan trọng là tương ngộ ở bên trên. Cái quan trọng tranh chấp sắp đặt ở thế gian này làm gì, không ăn chung gì hết. Cho nên vô vi không tiền, vô vi muốn tổ chức, nhưng mà hô lên là vô vi tới ngồi chờ. Mặt nói bậy nói bạ, không đàng hoàng, không xứng đáng thì nó đi về, mỗi người có nhà, có vị trí, nó làm đâu có lệ thuộc. Người tu vô vi mà lệ thuộc bởi thiện đường, lệ thuộc bởi người điều khiển, cái đó là không có được, đó là làm chánh trị xa đâm. Còn người tu chánh thức, nghe lời chân lý, hay thu thập để về tự tu tự sửa. Còn lễ thuộc không nên. Khuyên tất cả các bạn ở thế giới này tu vô vi không nên lễ thuộc bất cứ một nhóm người nào, một con người nào, mà nhìn thẳng hành động của họ và để nuôi dưỡng cái ảnh hưởng đó mà thực hành đi tới, thì phá mê phá chấp, đạt tới cái dũng khí thật sự của chính mình, đi trở về bản giác rõ ràng, không lễ thuộc. Không dùng cái ảo ảnh, không dùng cái lý thuyết, không tô đẹp ông Phật này, tô đẹp ông Phật kia, tô đẹp ông Thượng Đế nọ. Mà chính mình có vị trí Phật, có vị trí Thượng Đế, có vị trí tiên không chịu về. Tự gạt mình. Có mấy chục năm đâu mà đi gạt nữa. Đã bị gạt rồi. Mà còn gạt một cấp nữa làm sao mà tiến tới đạo pháp được. Thì đâm ra tranh chấp,
tâm nó sân si, tâm nó buồn tuổi, rồi cái đó nó sanh bệnh. Đó là tâm bệnh. Tâm bệnh càng ngày càng nặng, nó đi tới chỗ khùng điên, loạn. Gia càng bất ổn, càng tu càng không yên, rồi đổ thừa vô vi đâu có làm cái đó. Vô vi là người có hạnh đức, phát tâm, tu, tự giải thoát, không có nhờ đỡ một ai. Phải hiểu chỗ này. Còn bây giờ vì người đông mới lập thiền đường, lập vị trí này, vị trí nọ để giữ tài liệu cho người ta nghe thôi. Người ta tới, người ta xin, người ta phải phát tâm, phải đưa cho người ta, chứ không có sửa đổi. Tất cả những tài liệu gì của vi là sự thật. Để ta nhìn vào sự thật. Mình ngu, mình thiếu trí, mình nhìn vô mình tích. Nhưng mà người ta khôn, người ta đủ trí, người ta nhìn ra đó là phải. Vì có cái gì không phải là chân lý, cổng cỏ cũng là chân lý, học cát cũng là chân lý. Tại sao mình lại chê với khen? Cho nên phải hiểu cái đường lối tu học. Hòa mình với tất cả, dấn thân hy sinh đạo đức, mới thấy rõ cái đường tu chính mình phải chọn, phải tiến cho chính mình. Đừng nói ôi tôi đem cái này rồi người ta hư. Không có hư, không có ai hư hết á. Ai cũng có khối óc khôn ngoan, biết đường đi, biết nóng, biết lạnh, biết tiến, biết lùi. Không có người nào ngu hết. Vũ trụ đang giáo dục họ, thanh quang đang dìu tiến họ, chứ không có bao giờ bỏ một đứa con nào ở thế gian hết. Nhưng mà người ở thế gian đem cái ý độc tài làm trì trệ cái pháp môn, rồi không khai triển, rồi không có ai chịu tu. Là tại cái người dẫn dắt ngu tưởng là người khác ngu ở chỗ đó sai lầm. Cho nên người đủ trí chư Phật không có bác một đề tài nào hết, mà đề tài nào cũng là đề tài tiến thân tu học. Cho nên mình phải hiểu mọi trạng thái mới là người tu. Khi như Đức Phật thức tâm rồi hiểu mọi trạng thái thì muốn về bến giác hay về, muốn xuống thế gian là xuống, qua địa ngục qua, đâu có gì khó đâu, khó khăn đâu. Ta là một người đại trượng phu, ta muốn đi đâu ta đi. Tôi trọn lành rồi, ta học hết rồi, bài vở ta trả hết rồi. Thì ta có nuôi dưỡng dũng chí thì chỗ nào ta cũng đi được hết. Còn người ô trượt, mê cái này, chấp cái nọ. Bằng đầu thích thì quỳ bái. Rồi lâu rồi cái được hiểu chút đỉnh nha. Ta đây làm cha người ta, đề đầu thiên hạ. Cái đó là cái chuyện đó người phàm nhìn vô người ta cũng hiểu được. Hành động bất chánh, ngạ quỷ súc sanh không phải là người tiên người Phật tại trần. Tiên Phật tại trần không có tranh chấp. Khi thương yêu, tha thứ, đóng góp xây dựng, đó là cái chân Phật. Cho nên từ đây về sau các bạn sẽ thấy nhiều cái nó lộ ghê ghê lắm. Lợi dụng vô vi, khổ quá vô vi, sửa đổi vô vi nhiều lắm. Mà các tôn giáo cũng bị chứ không phải riêng vô gì. Chuyện khối bên kia nó tràn ngập qua, nó làm đủ chuyện hết. Chuyển cái óc con người từ tốt trở nên xấu trong cơn thử thách, rồi mới tiến tới lòng hòa phán xét. Cho nên phải hiểu và dứt khoát và giữ tâm tu, thật sự tu. Mình tu cho chính mình, tu để hiểu tất cả. Còn nếu mà tu mà không hiểu, không có độ được ai. Tôi mà cứ theo người này người nọ, người này nói xuất khôn, thấy này thế nọ, tôi đi theo người đó. Sai. Tôi phải theo tôi phải sửa tôi phải thấy rõ hành động sai lầm của chính tôi.
Duyên lành, cộng với ý tu học của mỗi cá nhân, chúng ta mới có cơ hội hình thành tương ngộ nơi đây. Người tu dùng ý tâm hướng thượng, đó là điều cho khối óc và cơ tạng của mỗi cá nhân. Phải hiểu chúng ta đến đây tạm rồi chúng phải ra đi, không có ai vĩnh cửu trên mặt đất này. Chúng ta học những bài gì, làm người ở thế gian học những bài gì? Bài nhịn nhục tối đa, sanh lão bệnh tử, sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Đó là luật của cả càn khôn vũ trụ. Mọi người phải học và phải đụng phải ý thức mới thấy rõ ý lực tu học giải thoát của mọi người có phần hồn rõ rệt. Vì mê loạn trần gian
quên phần hồn, quên cảnh thanh nhẹ, gốc từ đại bi giáng lâm xuống thế gian. Ngày hôm nay xuống thế gian để học hỏi cái gì? Có vợ, có chồng, có con là học thương yêu và tha thứ. Nhưng mà chúng ta học chưa tròn, vẫn còn sân si, vẫn còn nóng tính, rồi mới thấy là gia đình bất ổn. Gia đình bất ổn do đâu? Do tâm hồn chúng ta bất ổn. Chúng ta biết tu, biết hướng thượng, biết cái nguồn gốc của chúng ta là vô sanh bất diệt, thì dùng ý lực là tu học. Chuyện đời là bãi trường thi, là cái cảnh năng giáo dục chúng ta. Từ khổ nạn này tới khổ nạn kia, từ đau khổ này tới đau khổ kia, mới thức tâm, mới thấy chúng ta có thanh tịnh, tự giải và tự tiến. Trong qua một cơn động loạn vô cùng, thức tâm. Rồi, có nhiều người xứng anh hùng đủ thứ ở thế gian, đánh một cái chết 10 người mà rốt cuộc cũng phải khăn, kêu trời là sao? Hết chỗ kêu rồi, kêu cái thanh nhẹ để cứu rỗi tâm hồn. Mà bây giờ chúng ta có khối óc, có phần hồn, mà không biết làm sao cho nó ổn định cái phần hồn và khối óc để hiểu mình nhiều hơn. Và để gây dựng cái vốn thanh nhẹ, tạo cái phúc điền cho ngày sau, giờ phúc lâm tu chúng ta có chỗ dựng chân. Và phải biết thương yêu lấy mình. Mấy chục tuổi ở thế gian rồi, phải biết thương yêu lấy mình. Tại sao chúng ta có sự hiện diện ở đây? Chúng ta là một khối cặn bã có thanh hoa. Ý lực chúng ta là vô cùng. Tu, sửa, tiến, đó là luật tự nhiên của tâm thức của mọi người. Muốn có cơ hội tu, phải sửa mới tiến qua được. Mà mình là chủ của cơ tạng, chủ của tiểu thiên địa, không phải tiểu chúng. Tiểu thiên địa làm chủ chúng ta. Đừng có lầm thì mắt mũi tai miệng mà nó tỉnh phờ chúng ta. Thấy cái gì ngoài đời cũng hay hết. Hỏi từ món ăn này tới món kia, quảng cáo cũng hay, cái gì cũng nói hay hết. Nhưng mà chúng ta là hay nhất, chúng ta là chân lý mà không hiểu. Mà chúng ta là chủ cái cơ đồ này, chủ cái tiểu thiên địa này, chúng ta có thể khai thác nó vô cùng. Để cái thức liền trong nội tâm và tiến hóa là cái thanh quan vô cùng tận mọi người có thể hưởng và không có bị bỡ ngỡ. Nếu người có ý lực tu học, khai mở, buông bỏ tất cả những sự tranh chấp của nội tâm, thì tự nhiên ta trở về với thanh nhẹ. Đó là cái vốn sẵn có của mọi người. Những đời để cho chúng ta thấy rồi. Nếu mà chúng ta đi coi cuốn phim cảnh thanh đẹp, tăng tươi, chúng ta thấy tăng nhẹ. Và tâm thức của chúng ta chỉ buông bỏ chuyện đời, sự gây cấn của gia can mà chúng ta buông bỏ thì cũng thanh nhẹ. Cho nên ông trời đã tạo cho chúng ta có luật lệ đàng hoàng, luật trời có trước luật đời. Luật trời là cho sự ham muốn của chúng ta. Chúng ta muốn có tình duyên, cũng muốn có gia can. Sau cái kích động là chúng ta mới kích động. Đó là luật của trời. Sẵn sàng giáo dục chúng ta tiến qua, mà vừa cái cỡ kẽ hở chúng ta tiến về phần hồn để giải thoát cái sự đau khổ trên cơ thể. Những người lâm bệnh là gì? Ăn uống mất trật tự và ý lực tu học không có, không biết sự thanh nhẹ là vô cùng, không biết đại bi là gốc gác của phần hồn, cho nên lâm phải sự tranh chấp tạo sự ô trợ. Quốc khí trong nội tâm thành ra bệnh hoạn. Bây giờ chúng ta giải nó ra thì chúng ta mới yên. Để phải tìm cái pháp nào mà cứ trực lưu thanh, thì pháp sơ hồ, pháp luân thường định của chúng tôi đang hành đây là sơ hồ, pháp luân thường định. Quý vị mới thấy cái hồ là cái gì. Nhờ cái sơ hồ nó sẽ mở khối óc và nó dẹp bỏ những sự hằng khổ trong nội tâm. Và pháp luân thường chuyển nó lấy cái nguyên khí ra càng không vũ trụ, nó giải tỏa sự ơ trục từ trong ngũ tạng nó, thì nó tiến về cõi thanh nhẹ. Chính nó phải làm cho nó, không có trời Phật nào phù hộ hết. Chính mình phải làm, phải có ý lực gom góp những kinh nghiệm mấy chục năm ở đời rồi. Bao nhiêu sự kích động, bao nhiêu sự xấu xí mình đã tạo, bây giờ mình thức tâm gạt bỏ nó ra để trở lại với sự thanh nhẹ sẵn có của muôn đời bất diệt. Tại sao chúng ta không đi? Khối óc phần hồn chúng ta là vô sanh, phải tiến hóa về cõi đó thì mới được thảnh thơi nhẹ nhàng. bất cứ những sự tranh luận gì ở thế gian đều là tạo ô trực cho tâm thức mà thôi. Tự thức trở về thanh tịnh như giải tỏa được sự phiền muộn sai quấy của nội tâm. Những người bệnh hoạn mong người đến thăm, nhưng mà tới giờ cuối cùng cũng phải nhắm mắt thanh tịnh ra đi. Thanh tịnh mới đi được. Cho nên nhiều người bệnh không muốn người đã đến thăm, tham lịch tình đời tôi. Còn cái chân tâm mọi người đã có sẵn cái lãnh vực thanh tịnh, một chiều hướng về lãnh vực thanh tịnh đã tạo đau khổ cho chính mình. Nay bày chuyện này, mai bày chuyện kia, số không có kết quả đâu. Quý vị đã mang cái xác thế gian đã bày biểu nhiều chuyện đó. Mấy chục năm rồi, biết bao nhiêu công chuyện bày biểu. Mà khi chúng ta thức tâm rồi, không có cái gì trên vạn sự trên đời là không có sự thật. Chúng ta không có ôm lấy cái sự thật và không làm những điều cần thiết cho nội tâm, phải thực hành khai triển thanh nhẹ là điều cần thiết của tâm thân hiện hữu ở thế gian này. Xác chúng ta càng ngày càng già nua, càng trì trệ. Tại sao? Tại vì chúng ta không lo nó. Trời cho chúng ta bộ luật là cái xác này, mà chúng ta nhiều khi làm quá thái, suy nghĩ quá thái, ăn uống quá thái cũng hại cơ tạng. Cơ tạng của chúng ta yếu ớt như lụa mỏng, ở trong đó là luật trời. Mà nếu chúng ta cứ áp chế nó mãi thì nó sẽ hư hoại và không có tiến thân. Vậy thì chúng ta có tự mượn cái pháp để tự giải, tự tiến, ý lực rõ ràng. Chúng tôi phải lo cho tôi, chẳng ai có lo. Tôi bây giờ lớn tuổi, tôi muốn có căn nhà sang trang, khang trang tốt đẹp, mà cơ tạng tôi không được sạch sẽ là tôi nào. Cho nên vô vi gần đây có một phương pháp để cho mọi người có cơ hội tự thanh lọc. Già phải trở trẻ, người nặng trước phải đi tới thanh nhẹ. Vì tại sao chúng ta càng ngày cảm thấy càng già càng chậm lục đi? Là già chừng nào thì cơ tạng chúng ta dơ chứ. Ăn nhiều năm, nhiều ngày, một ngày ba buổi là không biết bao nhiêu công chuyện dồn ép trong bộ ruột, làm cho bộ ruột ngán không có phát triển được. Bây giờ chúng ta có phương pháp để thanh lọc rồi cái óc nó nhanh nhẹ. Người già phải trở nên trẻ vui. Người già mới thật là vui, người già mới có kinh nghiệm cuộc sống. Thấy rõ cái biển như của Thượng Đế hơn. Mấy chục năm hoạn nạn tôi vượt qua, đau khổ vô cùng, tôi cũng không giờ giải thoát nhờ đâu, nhờ tôi tưởng trời Phật, tưởng ông bà cha mẹ, tưởng những cõi vô cùng con người có thể đạt lên. Bây giờ tôi có cái phương pháp, tôi thanh lọc rồi, óc tôi sẽ nhẹ, người tôi sẽ trẻ. Năm nay tôi cũng 71 tuổi, đi đây đi đó, khắp thế giới nói cho các bạn nghe rõ rằng chính ta dơ chẳng có ai dơ. Nhiều tuổi chừng nào thì cơ tạng dơ chừng nấy, thanh lọc cho nó nhẹ. Lúc đó các bạn ngồi thiền ổn định, vui hợp với cả càn khôn vũ trụ. Những cái gì chúng ta đang sống, đang ăn đây là do nắng mưa, nóng lạnh kết thành của cả càn khôn vũ trụ mới thành. Cộng rau cho chúng ta ăn là điện năng trong cơ tạng của chúng ta phải có chỗ thông mới được. Cái gì thông? Tim, gan, thận. Ba giới đó, luồng điện của ba giới đó không thông thì con người quên hết, quên đầu, quên đuôi, lẩm cẩm. Mà chúng ta có phương pháp luyện cho ba cõi đó nó thông, giao thông rõ rệt và hiểu được nguyên lý của cuộc sống thì không phải ăn nhiều nhưng mà vui và trẻ và khỏe, không có mệt. Cho nên khi những cái việc làm cho chính mình không làm mà làm cho thiên hạ quá nhiều mà rốt cuộc không có kết quả. Làm thiên hạ cái nào nghĩ xấu cho người này, nghĩ xấu cho người kia, nghĩ xấu cho người nọ là tự hại với mình mà không hay. Rồi tạo cho gia can bất ổn. Con mình để ra mà nó không hòa với mình là thấy mình không có khả năng thanh tịnh. Mình sẽ lui về thanh tịnh, nhịn nhục tối đa để con cái nó quỳ phục và nó thấy rõ đường đi cho nó ở tương lai. Nó không có bước vào tuổi già mà tội nghiệp cho nó. Nếu mà mình làm gây những sự tranh chấp quá nhiều thì con cái bị mờ ám theo và không có phát triển. Nó hướng ngoại nơi chỗ khác và nó không biết cái tâm linh của nó đã tác hại suốt cả một kiếp người của nó. Rốt cuộc mình cũng tội lỗi chứ không có phát triển được. Cho nên vô vi đã có cái phương pháp tu tự tiến là khai triển tâm thức của chính mình, khai triển khối óc của chúng ta và thấy cái nguyên lý và từ đâu đến đây sẽ về đâu. Chính mình phải làm mới có cơ hội. Nhờ người ta làm giùm thì không có cái chuyện đâu. Cõi Phật từ bi cũng giải nghiệp tâm mới tiến thành Phật. Phật là từ con người tu thành, thì chúng ta là con người mà chúng ta biết Phật, biết đi chùa, biết cung Phật mà không biết cái ý lực khai triển tâm thức của chúng ta trở về với Phật, chừng nào chúng ta mới đảnh lễ gặp được vị Phật thương yêu quý mến hàng ngày lúc đó còn sống. Cho nên những người chết trên thế gian chỉ khóc, tôi biết được mà tôi không hành. Khóc là tại vì cái tội không hành. Được chủ quyền đầy đủ hết, nguyên khí cái càn khôn vũ trụ hỗ trợ duy nhất cho phần hồn tiến hóa, không làm tự phụ lấy mình nhiều năm nhiều kiếp như vậy và phải trầm luân trong khổ hại. Nhiều người có ăn có mặc có nhà ở, khổ cũng vẫn khổ, tâm thức không có yên, không có yên ổn, chứ không biết, không có tự biết lấy họ chính họ, không tạo ý lực để khai thác lấy chính họ, rộng thân của báu khối óc vô cùng của chính họ, họ bị kẹt, họ nghĩ giới hạn đó, nghĩ tới ông bà là hết rồi, không có biết phát triển khối óc đi tới vô cùng, mà tu đạo cũng như tu đạo là đủ rồi, không biết cái đạo là cái gì, trung đạo mới được phát triển tới vô cùng, và theo tay mặt cũng không được, theo tay trái cũng không xong, trung đạo mới phát triển tới vô cùng, thì chúng ta phải tìm cái phương pháp nào khai triển trung đạo trong nội tâm nội thức. Với óc của chúng càng ngày càng cởi mở và thanh nhẹ, không bị bận rộn bởi chuyện đời nữa, giữ tâm thanh tịnh mà tiến hóa, đó là cơ hội cuối cùng lúc chúng ta lâm chung minh mẫn, không bị ma quỷ hại. Nghe những cái vận động ở thế gian, được theo dõi tình đời thế gian, rồi bị kẹt, các con ma nó hù thôi. Thì tự chủ thì không có bị gì hết, chỉ tiến được con đường thiên đạo không có bị gì hết.